kính thưa quý Phật tử, hôm nay lại một buổi duyên lành, chúng tôi được phép hành trình về thỉnh chúng tôi về đây để chia sẻ phân tích giáo lý của quý Phật tử. Thì có một số Phật tử mới chưa có học qua hết, thì đây chúng ta học qua cái phần thứ tư, có nghĩa là ý nghĩa về bảy bước đi của Đức Phật lúc mà Đức Phật đã sinh ra đời. Thì đây chúng ta học tiếp qua cái phần bước đi thứ bốn. Bước đi thứ tư thì Đức Phật dạy như thế này: nhìn về phương bắc, Thế Tôn nói: thị bắc phương vị chúng sanh ngã đắc a nậu đa la tam diệu tam bồ đề. Có nghĩa là nhìn về phương bắc, Đức Phật vì chúng sanh mà thì hiện ra cõi trời ngũ trượt này bằng thân người thành tựu chánh đẳng chánh giác và thuyết minh chân lý giải thoát khổ đau cho chúng sinh. Đó, đây là cái bước đi thứ bốn, tức là thứ tư đó, là Đức Phật nhìn về phương bắc. Rồi Đức Phật nói như thế này: ta vì chúng sanh thì hiện ra trời, tức là ngũ trượt ác thế bằng thân người và thành tựu chánh đẳng chánh giác và thuyết minh chân lý giải thoát khổ đau cho chúng sinh. Tức là thường thường chúng ta thấy vào cái ngày rằm tháng tư, tức là cái ngày Phật đản sanh, phải không? Rồi chúng ta thấy tiêu biểu cho Đức Phật hiện sinh ra cõi đời này đi bảy bước, mà đây là chúng ta học qua cái phần thứ tư, là Đức Phật tuyên bố chủ đích ngài ra đời là chỉ dạy cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Mà phương tắc ở đây á, là tiêu biểu cho sự lạnh lùng u tối, dụ cho chúng sanh chưa từng bao giờ gặp tam bảo, Đức Phật đã hiện ra đời. Mà cái năm cái trượt này thì theo trong kinh Bi Qua viễn năm và pháp viễn Châu Lăng đó, viễn 98, năm cái trượt này là gì thì đây chúng ta học qua cho biết. Thứ nhất là kiếp trượt. Đức Phật dạy trong thời kỳ kiếp giảm, khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 30 tuổi á, thì nạn đói kém xảy ra. Đó, có nghĩa là vào cái thời kiếp giảm á, thì con người sống đến 30 tuổi rồi chết. Hiện bây giờ mình sống bao nhiêu tuổi? Bình quân á, thì có người sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi thì cái nạn đói nó chưa xảy ra. Mà ở đây á, kiếp trượt tức là kiếp nó giảm. Mà sở dĩ tại sao kiếp giảm là do Đức Phật nói là chúng sinh á, thấy trong cuộc đời này chuyên làm cái việc ác, chúng ta không làm được việc thiện, mà không làm được việc thiện thì nó xảy ra mất mùa, đói kém. Thì gần đây mà quý Phật tử coi trên truyền hình thấy cái gì đó, thấy ở Hà Tĩnh là lũ lụt nè, Bình Định nè, Quảng Ngãi nè, tất cả một nơi đều bị lũ lụt đó, phải không? Đó là cái nạn gì? Tức là nạn đói kém xảy ra vào cái thời này. Rồi lúc con người 20 tuổi á, thì nạn bệnh dịch xảy ra, và lúc con người còn 10 tuổi á, thì nạn binh đao nổi dậy, chúng sanh trong thế giới hãy đều bị hại. Có nghĩa là Đức Phật thọ ký sau cái thời kiếp giảm cuối cùng á, thì con người mà sanh ra đời á, khỏe 5-7 tuổi là lập gia đình. Nên ngày hôm nay chúng ta còn sót lại một chút ít duyên lành, chúng ta biết quy hướng về tam bảo, tu các việc thiện pháp, cái hạn như chúng ta cố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tạo các việc lành, và chúng ta còn sót lại một cái nhân duyên gì? Tức là trong cái thời quá khứ chúng ta đã từng gieo những hạt giống này. Còn không khéo, nếu mà chúng ta không đủ nhân đủ duyên gặp thầy làm thầy tốt á, và chúng ta chuyên làm những cái pháp ác, biết pháp ác là pháp gì không? Chẳng hạn như chúng ta đi buôn bán xì ke, ma túy, không? Đó là pháp ác. Rồi có người không hiểu, mình buôn bán những cái chuyện, chẳng hạn như mình buôn bán xì ke, ma túy đó, về mình làm cái gì? Mình sợ tội quá, cái mình đem vào mình cúng dường, xây chùa, làm gì nữa? Đúc tượng Phật ở bên Đài Loan, có một cái ông này, ông giám đốc điện, ông nói là thầy không biết chứ bên Đài Loan á, có một số người họ bỏ một số tiền lớn á, họ cúng dường, họ xây chùa thật là lớn, và đúc tượng Phật cũng rất là lớn, mà toàn những người đi buôn bán cái vụ đó thôi, mà sợ tội, đúng không? Nhưng mà hỏi biết Phật tử thằng làm gì có phước không? Có phước, mà phước làm gì? Mà trong luật trong bản gọi là luật phổ đồng á, quý Phật tử biết lực phổ đồng là lực gì không? Chẳng hạn như họ cúng dường cái việc đó họ có phước, nhưng mà kiếp sau á, do tạo nghiệp là khác á, thì họ đầu thai vào cái lò xuất sinh, mà cái lò xuất sinh này á, được phước, được cái ăn gì, được cái phước là ở trong gia đình giàu có, chẳng hạn như bây giờ nhà già có ở Sài Gòn đó, rồi bên Mỹ, bên Pháp mà nuôi chó, phải không? Người á, nhưng mà gì mang cái chiếc chó thì như vậy quý Phật tử thích sướng như con chó hay là mình thích khổ như con người mà chiếc Phật Pháp nó cái lực cổ đồng sanh lực trong phải là Phật gọi là lực cổ đồng, có nghĩa là nếu mà chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, tức là cái pháp mà không có lành đó, rồi chúng ta đi bố thí đi cúng dường cũng có phước, nhưng mà phước là gì, nó kèm theo cái quả là tiếp sau chúng ta sanh vào cái lòng chúng sinh mà được thọ hưởng cái gì, hưởng cái phước lực là cũng ăn uống sung sướng cho cái con người, nhưng mà mang cái thú, không mang cái loại thú, tức là hoặc là chó hoặc là mèo hoặc cái gì đó. Các bạn hồi xưa tôi ở bên Canada đó, có bà này bà già lớn rồi mà bà có một đứa cháu, mà cái ngày cuối cùng bà chết đó, bà không để di chúc lại cho ai đó, bà cực đứa cháu bà đó, bà để di chúc lại cho con mèo, không lã kỳ những đó bên lực bên nước ngoài không có biết hiểu sao, mà sau khi bà để cho di chúc con mèo đó thì nhà nước bắt buộc phải chăm sóc con mèo, chăm sóc giống như người ta vậy. Nếu mà sau này con mèo mà nó chết á thì cái tiền của nó xung vào phong quỹ nhà nước, đó là tình lực, đó có những cái lực như thế đó. Cho nên ở đây thấy rất là rõ là chúng ta không còn tu về các pháp lành, các pháp thiện nữa, mà chúng ta chuyên tu về pháp ác, đó là kiến trượng, tức là cái thấy mà nó đúng đắn, đúng không? Mình làm cho nên tâm nhập Phật gọi là chánh nghiệp đó, chánh nghiệp là chúng ta làm cái nghiệp chân chánh, phải không? Và gọi là chánh nghiệp thì nản trượng, chúng sanh nhiều ái dục, tham lam bổn sản, tranh đua nịnh hót, lừa gạt, tiếp nhận các thất tà, làm cho tâm thần bị não loạn, tức là chúng ta đầy dẫy những cái phiền não, những cái xấu ác là do cái gì? Do tham lam, do bổn sản, do tranh đua, do nịnh hót, do lừa gạt, rồi đã sanh ra những cái phiền não sầu khổ trong cuộc đời. Rồi cái thứ tư là chúng sanh trượng, gọi là hữu tình trượng, chúng sanh còn nhiều tồi tệ sống xa, không hiếu kính với cha mẹ, người lớn tuổi không sợ quả báo ác, không tạo công đức, không tu vệ khí, chẳng giữ ngay giới, tức là mình sanh trong cái thời kỷ giảng này rồi đó, thì nó sanh ra gì? Thứ nhất là không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, rồi mình tạo những cái nghiệp ác, mình sợ quả báo gì đó. Mà thường thường á, quý Phật tử thấy á, là tâm nhà Phật thường thường đó là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Trong lúc mà mình tạo nhân thì mình sợ, phải không? Mà mình đi ra đường bị tai nạn xe cộ, bị những cái nghịch duyên trong cuộc đời thì mình sợ. Nhưng mà cái quả nó chín mùi đó rồi đó thì lúc này mình sợ, sợ thì ngủ rồi. Mà trong lúc mình tạo nhân hết thì mình sợ, đúng không? Mình vừa gán một cái niệm, chúng ta muốn hại ai, chúng ta muốn làm khổ nghiệp người nào đó thì mình sợ. Bởi vì sao? Bởi vì trong giờ phút thực tại này, thân mình còn mạnh, đúng không? Phải không? Mình nghĩ rằng mình không bao giờ bị bệnh tật, không bao giờ bị tai nạn. Mà trong lúc chúng ta làm ác á, thì mình gieo cái nhân đau khổ, thì chắc chắn các bạn đau khổ đến với mình. Đó cho nên gọi là chúng sanh trượng. Mệnh trượng, tức là đời xưa con người họ tán về tuổi, đời nay do nghiệp ác tăng mạnh, nên tuổi thọ giảm dần, hiếm người sắp được 100 tuổi. Cho nên gần đây tôi thường thường ở thiền viện Trúc Lâm hoặc là thiền viện chúng tôi hiện giờ ở đó, tôi cầu siêu liên tục, tôi thấy khoảng 10 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi rất là nhiều. Gần đây tôi ra Bắc Ninh tôi giải pháp thì tôi đến thăm có một số nhà tội lắm, nguyên gia đình luôn, nhà nào cũng như thế rất là nhiều, 5 người, 4 người còn là cỡ 22, 23 tuổi lên bàn thờ hết, đã là các bà già. Biết tại sao không? Ai biết? Nhỏ tuổi nó mà thích lên bàn thờ sớm là chích xì ke khoảng 20, 22 tuổi chết rất là nhiều, rất là rõ, phải không? Là do chúng sanh gì? Chúng sanh tạo cái nghiệp ác quá hướng thịnh, quá mạnh, cho nên chúng sanh sống khoảng là 40, 50, 60. Mà sở dĩ mà chúng ta tăng dần tuổi thọ lên đó, thì chúng ta làm các thiện pháp, hoặc là phóng sinh, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường, hoặc là tạo những cái niềm vui cho người khác á, thì tuổi thọ mình là tăng dần lên. Đó, cho nên tôi có một số Phật tử họ đến họ nói là coi thầy tướng thầy số gì đó, rồi nói là họ sống phải chừng 30 và 20, là tôi nói thì cứ đi phóng sanh một thời gian, thì quá trình phóng sanh á thì bây giờ hỏi ra họ sống tới
40, 50, 60, vâng. Tức là cái nghiệp mà ngày xưa chúng ta làm nghiệp ác, bây giờ nó giảm. Mà muốn được tăng tuổi thọ là gì? Tức là chúng ta đi phóng sanh, hoặc là rùa, hay là cá, hay là chim gì đó, tăng dần tuổi thọ lên. Đó, cho nên làm các việc thiện pháp thì tăng dần tuổi thọ lên. Rồi qua cái bước thứ 5, Đức Phật dạy thị hạ phương vị chúng sanh dị dục hàng ma cố, tức là nhìn về phương dưới vì chúng sinh hàng cùng các loại ma. Thì đây là qua cái phần mà chúng ta tu tập. Ở đây á, ý nghĩa Đức Phật hàng ma, ma gì? Có nghĩa là chúng ta trở về cái tánh giác ngộ của chính mình á, thì mình thấy từng tâm niệm của mình, chẳng hạn như một là ma thì não, hai là thiên ma, ba là tử ma, bốn là ngũ quỷ ma. Thứ nhất là chúng ta phải chuyển hóa, đoạn trừ cái thiền não ma. Mà muốn đoạn trừ cái thiền não ma này thì tôi thương hỏi Phật quý Phật tử nè, cái hạn như ai đó làm cho mình buồn, mình thiền não, thì hỏi Phật cái thiền não đó của mình hay là của ai? Phật pháp này, cái thiền não, cái hạn như mình thiền não, mình sân hận, mình bực tức, mình cao có, thì như vậy cái thiền não, cái sân hận, cái bực tức, cái cao có thì cái đó là của ai? Của ai? Phải là của mình không? Nếu mà của mình á thì sáng mình phiền não, trưa mình phiền não, chiều mình phiền não, đúng không? Các hạn nhân bữa nào đó quý Phật tử đang cãi lộn với người chồng của mình phiền não, mình bực tức lắm, đúng vậy không? Trong giờ phút mình đang phiền não, đang bực tức đó, thì bất ngờ mình nghe một cú điện thoại di động nó reo lên, phải không? Nó reo lên một cái, mình bóc điện thoại lên, thì mình nghe cái đầu dây bên kia mình có một đứa con ở bên Pháp nói như thế này: má chuẩn bị ra bưu điện nhận 50.000 euro, còn phiền não không? Đó, như vậy nó bánh của mình, thấy không? Đó, như vậy phiền não bánh của mình. Mà tôi nói gì đúng không? Bây giờ tôi nói chẳng hạn cái chùa của tôi, bây giờ cái chùa tôi nó cũ, nó nát quá, tôi cũng đang phiền lắm, tôi phải lo một số tiền để tôi xây dựng, thấy không? Tôi rất là phiền não, rất là buồn. Thì không ngờ tôi nghe ở bên Mỹ, Phật tử bên Mỹ, bên Úc, họ nhắc bên về, họ nói thầy cứ yên tí đi, con xin gửi về cho thầy một số tiền xây dựng. Tự nhiên thì não quay một mắt cả. Tôi tưởng chuyện mà tôi thấy rất là rõ. Nhiều ông thầy trụ trì thấy phiền não cao có. Bởi vì sao? Chùa nó một cái lát, nhưng mà Phật tử là đến, thầy cứ yên tí, con sẽ cúng dường cho thầy mấy năm xi măng, mấy cái con. Tự nhiên cái hết phiền não. Thì như vậy phiền não đâu phải của mình, phải không? Mà cái gì thấy được bản chất của phiền não không phải của mình, đó là Phật, gọi là Phật giác đó, Phật ra đời, đúng gì không? Cho nên cái con ma phiền não này là không phải là của mình, phải không? Tôi nhớ là bữa tôi có giải thích đó, có một cái anh cư sĩ này anh tới hỏi thiền sư bạn ơi đó, là anh hay phiền não, hay sân hận, hay bực tức. Thì thiền sư nói bây giờ nếu mà ông phiền não hay bực tức đó thì ông đem ra đây cho chị dùm cho. Thì ông nói bạch thầy, giờ này anh có, phải không? Giờ này anh có, hỏi thì chừng nào có. Nói con về nhà mà con gặp mụ vợ con rồi, nó nói với con là cái con phiền não con bực tức lên, phải không? Thì cái vị thiền sư này nói á, nếu mà sau này ông về nhà mà ông gặp á cái người vợ của ông mà nói ông phiền não, ông tức giận lên á, thì ông chạy thật nhanh đến tôi, ông cầm ra ông đưa cho tôi chị dùm cho. Thì ông cư sĩ này nói thật với thầy á, con chạy đến cổng chùa của thầy tự nhiên phiền não nó mất rồi, phải không? Thì như vậy đâu phải phiền não của mình đâu, đúng gì đâu. Chẳng hạn như mình nói là cái phiền não, cái sân hận là của mình á, thì mình đang ở nhà phiền não, thì chúng ta đến chùa này đang nghe pháp của phiền não, nếu là của mình thì nó thấy gắn liền. Còn đằng này có những lúc chúng ta phiền não, phải không? Rồi có những chuyện gì nó vui đó, cái mình phát phiền não, thì như vậy cái buồn, cái vui mà tách đổi để sạch diệt. Nhưng mà cái gì thấy được bản chất của buồn vui, cái này là cái bị biết. Còn cái hay biết tại sao mình sống đó, mình dở cái chỗ đó. Mà Đức Phật nói là mình vô minh, nếu mình sống ở chỗ hay biết đó, thì mình thật khổ, đúng gì không? Đó, cho nên bây giờ tôi là tôi chéo mình ở đây cũng thấy cao đó nè. Nếu mà cái này là của tôi á, thì tôi thả là nó cũng cao, đúng không? Mà tôi chéo mình thì nó đau, tôi thả nó hết cao. Thì cái này phải của mình. Mà cái gì biết được cái đau và cái không đau, cái gì biết được thì mình trở về mình sống lại cái hay biết đó, thì nó hết khổ. Mà sống thì phải làm gì? Tức là chúng ta phải thiền tập, đúng không? Đó cho nên cái truyền não ma này bản chất nó không có thật, mà đã để chấp biết được bản chất nó không thật rồi đó thì chúng ta hết khổ. Hồi nãy tôi nói đó đúng không? Nếu mà nó thật thì mình bực tức là từ sáng, trưa, chiều, tối, nhưng mà tự nhiên mình nghe cái chuyện gì mà nó vui đó cái mình hết, nên là nó không thật. Đó. Và cái thật thứ hai tức là thiên ma. Mà thiên ma là gì? Có nghĩa là ma ma tần. Thì chúng ta tu còn thấp lắm chưa đâu. Chừng nào mà chuẩn bị chúng ta bước qua con đường đẳng giác, vượt qua con đường diệu giác á, thì thiên ma ma tần đi xuống thử, giống như là thái tử Sĩ Đạt Ta hồi 49 ngày đêm chứ còn Bồ Đề đó, thì lúc này thiên ma mới xuống đó, vậy đó. Mà trong cái phần thiên ma xuống đó thì nó chia ra ba phần. Quý Phật tử nhớ lại trong lúc mà thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là một cái Sĩ Đạt Ta ngồi còn Bồ Đề, thì có ba ma nữ. Ma ma nữ đó là gì? Tham ái, tật đố, ích kỷ. Mình đừng có tưởng rằng ba người con gái đó là từ trên trời lên xuống, không phải. Đó là trong tâm thức của mình, trong lúc chúng ta ngồi thiền, đúng không? Những cái tâm niệm xấu ác của mình nó hiện khởi lên. Nếu chúng ta không làm chủ được á, một niệm tham ái nó khởi lên thì chúng ta chìm trong cái tham ái. Một niệm sân hận nó khởi lên, nếu chúng ta làm chủ không được á thì chúng ta than duyên theo cái sân hận. Một niệm tật đố nó khởi lên mà chúng ta không thấy tồn được bản chất nó thì chúng ta duyên theo. Chẳng hạn như mình thấy người ta được hạnh phúc, phải không? Cái mình khởi lên cái tâm tật đố mình chịu nổi. Trong lúc mình khởi cái niệm tật đố lên á thì mình phải chuyển hóa, mình dùng cái niệm tỳ hỷ. Cái người đó hạnh phúc chính là mình đang hạnh phúc, đúng không? Mà cái người nó đang khổ đau chính là mình đang khổ đau, thì đó là mình hàng phục được sự thiên ma. Bữa giờ đại chúng có phát cái bài nguyện của tôi không? Có không không? Và nhớ trong câu đó câu gì? Đó, đọc trước coi, tôi dò bài trước coi. Cùng cái câu gì nhớ không? Đó, câu gì nãy tôi nói nè, thấy người ta hạnh phúc nè. Thuộc không? Nguyện đời con mãi mãi, nhớ không? Thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được, thấy không? Thấy người ta hạnh phúc, thấy người ta thành công, chính bản thân mình làm được, đó là mình đang tu trên con đường độ nhân của thành đạo. Thì như vậy cái phương pháp mà đạo Phật chỉ là cái phương pháp thiết thực nhất, chứ không phải là mê tín gì đâu. Cho nên hồi bữa tôi ra miền Bắc tôi giảng á, có một cái cô giáo sư cô đứng lên cô hỏi tôi như thế này: thưa thầy, đạo Phật tức là thông hành 26 thế kỷ nay, thì như vậy nếu mà khoa học nó phát triển á thì đạo Phật có đi song hành với khoa học hay không? Thì tôi không có nói, tôi nói bây giờ tôi dở khoa học đó, là tôi nói thiết thực gì nè. Chừng nào mà trong cõi đời này không còn ai phiền não, không còn ai đau khổ nữa, không còn khốn tướng sanh già bệnh chết, thì đạo Phật luôn có nhường chỗ cho cái đạo nào tôn hiểu, đúng không? Nhưng mà trong cuộc đời này tôi thấy cuộc đời mình bữa nay là cái phiền não, cái khổ đau nó nhiều gấp trăm gấp ngàn là ngày xưa luôn. Thì như vậy đạo Phật vẫn tồn tại song hành, đúng không? Mà bốn tướng đó sanh già bệnh chết chừng nào hết, chừng nào cái đất đã hủy diệt luôn. Chứ còn trên cái cuộc đời này thì con người phải chịu bốn tướng, tướng sanh, tướng già, tướng bệnh, tướng chết, thì đạo Phật vẫn tồn tại, đúng gì không? Mà chừng nào biết Phật tử hết phiền não, giơ tay lên. Chừng nào mình hết khổ đau, ai biết không? Giơ tay lên. Phải nói đi, có gì đâu sợ. Chừng nào chứng quả A-la-hán, phải không? Phải không? Còn bây giờ mình chưa, thì chúng ta còn đang trên bước đường công phu tu tập, thì chúng ta vẫn bị những cái phiền não, những cái khốn khổ trong cuộc đời đã chi phối, thì đạo Phật có mặt, đúng gì đâu. Cho nên gần đây tôi ra miền Bắc, tôi hướng dẫn một số người họ rất là đau khổ, nhưng mà sau khi họ mình hướng dẫn đi trên con đường thiền hành rồi đó, thì họ thấy được đúng là đạo Phật có một cái sức, một cái sức màu nhiệm, một cái sức huy diệu mà chính nơi tự thân của họ mà giải quyết, đó là gọi là hàng phục được thiên ma. Và thứ ba tức là tử ma, đây là cái phần chúng ta phải giải quyết đó. Ai biết tử ma là gì không? Giơ tay lên. Tử là gì? Tử là chết. Tử ma có nghĩa là mình đang sống không lành gì nè, phải không? Cái mình bị bệnh rất là nặng là tử ma sắp chết á. Nếu mà trong giờ phút thực tại này chúng ta sợ sệt, chúng ta buồn khổ, thì chúng ta tái sanh về đâu? à, và chúng ta có sự tin vào sáng thế. Còn ngay trong giờ phút này chúng ta tỉnh táo, chúng ta biết được rằng trong cái khoảng đời của mình làm thiện pháp, mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo những cái sự hạnh phúc đó cho những người khác, thì mình đâu sợ chết nữa. Mà Đức Phật nói một người chết đi giống như chúng ta thay cái gì? Thay cái bộ quần áo. Phải không? Bây giờ cái áo là cũ quá, nó rách rồi, thì chúng ta phải thay cái áo mới. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử, bây giờ quý Phật tử có một cái bộ đồ mà nó cũ quá, bây giờ mình muốn thay lắm, cái mình ra siêu thị, phải không? Mình mua cái bộ đồ mới mà trong túi mình có đồng nào nó mua được không? Cũng như thế, đúng không? Mình sắp chết, sắp từ giãn của đời này rồi, mà mình nhìn lại trong quãng đời mình không có một chút tư lương thiện pháp nào đó hết, thì mình cũng thay cái phân này. Mà ngày xưa cái phân này 80 kg rồi, đúng không? Hoặc 70 kg, hoặc 50 kg, nhưng mà chúng ta không có một chút ít thiện pháp nào, thì chúng ta cũng thay cái áo. Mà cái áo nó bao nhiêu ký? 200 kg, 300 kg. Mà 200 kg, 300 kg biết nó không gì không? Con trâu, con bò, con voi, cũng là thế. Bây giờ mình có tương lương, có thiện pháp mà hết. Cho nên đạo Phật rất là thiết thực, là đạo Phật ra đời nhằm giải khổ những khổ đau trong cái kiếp này, kiếp nhân sinh này. Mình còn sống mình biết tu tập hay được, còn mà không biết tu tập á, không có một chút ít tương lương nào á, thì cái ngày mà ra đi cuối cùng mình rất là sợ và khổ. Cho nên cái người mà không tu tập là ép pháp không á, thì sau khi mà họ chuẩn bị mà chết á, mắt cái họ trở ngược lên cái họ co rút lại, họ sợ cái gì? Sợ là cái ngày xưa họ tạo rất nhiều ép pháp. Bây giờ cái ép pháp là hiện ra cái cảnh đó, họ gặp là cọp rượu nè, rồi gì nữa, họ chói xối rượu nè, gặp những cái cảnh khổ đau, họ lo họ sợ, thì chính đó là tâm giờ phút đó cái họ bị rơi rớt trong địa ngục, rất là khốn khổ. Cho nên quý Phật tử mà có một cái niềm tin sâu sắc vào đó, mình đừng có sợ rằng mai kia mình chết rồi á, mình đi đâu, đi đường sống ác, phải không? Nhiều thế giới chúng ta mình cứ nghĩ rằng á, mình cố thí rồi mình cũng dường, mình tu tập về con đường thiền định mà Đức Phật chỉ dạy á, cái mai khi cái mình đi chỗ bậy bạ có gì không? Có khi nào mình cố thí cúng dường tạo các việc thiện pháp, mai khi cái quý Phật tử sanh ra đời làm hoa hậu châu phi không? Có mới thử đi, có không? Không có nói chuyện đó, đúng không? Cho nên ngày xưa tôi làm nhà khách á, có một số Phật tử đến hỏi tôi: bạch thầy, con coi trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, nếu có tín thí nào phát tâm mua bông hoa cúng dường Đức Phật á, thì mai khi đẹp người ra mà nói như vậy có mê tín không? Tôi nói không mê tín. Tại sao? Trong lúc quý Phật tử phát tâm mình mua bông mua hoa đến trước tượng Phật cúng dường thì mình vui hay là buồn? Vui, đúng không? Mà trong lúc mình cúng hoa đó thì mình nhìn lên cái con tượng Đức Phật, thì như vậy Đức Phật được bao nhiêu tướng tốt? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái mình vui. Mà trong lúc mình cúng dường đó, cái mình vui, cái mình cười, phải không? Mà khuôn mặt mình lúc nào cũng cười, cũng cười cái này, cái mình đẹp. Có khi nào mà quý Phật tử sanh ra đời thích cặp mắt gì? Mình thích cặp mắt bồ câu, mũi lục dường, kiểu cái kia, đúng không? Mà ai nói gì mình cũng cãi, mình cũng chửi rồi hết, thì mình thành cái gì? Thành miệng cái gì? Những cái ổ cái tóc luôn, đúng không? Nói gì đó. Cho nên đạo Phật rất là thiết thực, là nhằm trong lúc quý Phật tử còn mạnh này, còn sống còn này, thì quý Phật tử phải tu tập đó. Cho nên á, một hôm mà Mạc Lệ Thế Nhân là rất là hỏi Đức Phật đó, bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ đó rất là xấu, hình dung á không ai chấp trình hết á, nhưng mà rất là giàu có, đầy đủ hết. Thì Phật nói là trong thời quá khứ bà này biết cố thí, biết cúng dường, nhưng mà ai nói động một cái là nổi sanh lên, nói nhẹ cũng xong mà nói nặng cũng xong, nói gì cũng xong hết á, do những cái niệm sân hận đó, những cái hạt giống sân hận đó, cho nên là sanh ra đời hình dung rất là xấu. Nhưng mà nhờ bố thí cúng dường trong các thầy Sa Môn và La Môn, cho nên bà được gì? Giàu có, phải không? Và bà nó hỏi biết bạch đức thế tôn lâu năm gì duyên gì mà có một số phụ nữ dung sắc rất là dễ nhìn, đẹp người lắm, nhưng mà lại nghèo. Nhớ gì? Không biết bố trí cúc giường, nhưng mà ai nói gì cũng cười vui chứ, thấy không? Do cái nghiệp quả mình làm đấy. Rồi bà nó hỏi tiếp là bạch đức thế tôn lâu năm gì duyên gì mà có một số phụ nữ á hình dung á rất là xấu nhưng mà nghèo khổ nữa, biết ai không? Xấu mà còn nghèo nữa, thì nữa bởi vì không ở thì nữa thì nếu mà mình không bố thí nè, không cúng dường nè, không tạo các chuyện biện pháp mà mình còn sống nữa thì mai kia thì mình gặp ai? Thì nữa thì gặp ít mèo, bởi vì không mà mình sang trời trách đất là khổ. Tại sao mà tôi gặp người ta gặp chồng kỹ sư bác sĩ này kia thì tôi còn gặp chiếc mèo không biết tạo cái nghĩa gì, hiểu sao rồi đấy mà. Cho nên mình biết tặng Phật là mình cười thôi. Cho tôi nói thật luôn, toàn bộ mà cái nghiệp chúng ta tạo này hôm nay là do mình đó, phải không? Cho nên á, tôi nói có những người kiến trúc sư rồi thiết kế cái này cái kia, tôi nói thì á, anh thiết kế hay là tiêu khắc tượng, thiết kế nhà cửa rồi những công trình lớn, nhưng mà anh phải nhớ làm cái gì? Thiết kế cái thân ngũ quẩn của mình, đúng không? Cho nên tôi hay kể một câu chuyện đó, trong những cuộc sống nó kể đó, là trong một ngôi làng này có một cái anh thợ mộc này, anh rất là giỏi, anh giỏi lắm, mà anh làm thợ mộc á, anh xây dựng một cái căn nhà lên đó thì ai cũng thích, anh xây dựng căn nhà lên xong là ai cũng rất mua đấy. Thì anh làm một thời gian á, thì một hôm anh cảm thấy anh yếu rồi, anh rất lớn tuổi rồi, cho nên đến anh xin cái ông giám đốc chủ mộc á, anh nói thôi bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi, cô bây giờ cũng muốn về hưu, cũng nghỉ sớm. Thì cái ông giám đốc này không nói gì hết, ông nói thôi bây giờ anh thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi, mà ngày xưa anh bỏ công sức 30 năm anh làm nhà làm cửa cho tôi rất là nhiều, thôi bây giờ anh làm rất là đẹp, thôi bây giờ anh giúp mình tôi đi, anh làm thêm một căn nữa, ba anh làm giúp tôi làm một căn nữa đi, rồi anh sẽ nghỉ. Thì cái ông thầm mặt là ông nghĩ, nói thôi còn nửa tháng nó nghỉ thôi mình làm gì cũng được. Mà trong suốt nửa tháng đó ông nghĩ thế là mình cũng bỏ lời mình nghỉ rồi. Cho nên ông làm cái nhà xong rồi đó, ngày xưa ông làm cái nhà xong rồi đó thì ai nhìn cũng thích đó. Nhưng mà kỳ này ông làm cái nhà xong rồi đó thì không giống cái căn nhà mà giống cái gì, giống như cái chuồng gà vậy, phải không? Bởi vì ông nghĩ rồi, không có sợ bị đuổi việc nữa. Thì sau khi mà ông làm xong rồi đó thì các ông giám đốc này ông lớn nói như thế này: anh bỏ công sức cho tôi 30 năm, anh làm việc cho tôi, cuối cùng tôi không có cái gì tặng anh hết, thôi bây giờ tôi tặng cho anh căn nhà của anh làm. Nghe xong anh á một cái, tại sao á lên? Tại sao á? Anh làm cái á là cái bất tỉnh luôn, bất tỉnh anh tỉnh dậy bất tròn, sao mình ngu quá, tại sao mình làm cho đẹp, tại sao mình hưởng, phải không? Thì qua câu chuyện này, ở đây trong nhà thiền lý giải một chỗ là chúng ta tạo cái thân ngũ quẩn của mình là sắc quẩn, là thọ tưởng hành thức, là bàn tay chúng ta tạo, đẹp đó không phải do mình, xấu đó không phải do mình, đúng không? Cho nên mình xây dựng cái căn nhà, muốn căn nhà thật đẹp thật tốt thì chính căn nhà ngũ quẩn này giúp mình được cái tạo, đúng không? Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta làm được các sự thiền pháp rồi đó thì cái chết đó đó tự nhiên mình mỉm cười. Tôi chứng kiến có một số người họ ra đi rất là an ổn, họ nắm tay luôn, họ cười lên một cái họ đi, bởi vì họ tạo sự nghiệp rất là nhiều. Chẳng hạn ông cắt cô đầu cũng vậy, lúc mà ông sắp chết rồi đó, ông mỉm cười lên con, hỏi cổ tại sao mà cha cười, nói là chư thiên trên cổ trời ông sức nó xuống nước ra đi mỉm cười à, mà chỉ ông thấy thôi, phải không? Rồi mẹ của sư cố cũng vậy, lúc mà bà thượng chúc lan má nói ủa sao bà cười, nói bà thấy Phật đến trước vui lắm, cái cười lắm, bởi vì trong suốt quãng đời của bà là chuyên tu tập, không có làm việc ác pháp, cho nên bà gặp rõ ràng Phật rồi sống chúng đến trước và vui và cười, phải không? Thì như vậy trong suốt cả cuộc đời chúng ta toàn làm các việc thiện pháp không á, thì cái tử ma đó chúng ta cũng sợ rất là rõ điều đó. Cho nên làm gì làm chúng ta phải tu tập để chuyển hóa những cái tâm thiện xấu ác của mình. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện này gọi là mộng thôi nha, đây mộng không phải tất thật, mà mộng thì quý Phật tử phải mình phải chiêm nghiệm lại trong tác phẩm này nó có tác hợp hay không. Bởi vì trong kinh Tạng A Hàm, Đức Phật nó có chia ra năm chất mạnh: một là thiện, hai là ác, ba là tâm lý, bốn là sinh lý, năm là Bồ Tát báo phận cho mình, hoặc là chư thiên báo phận cho mình để cho mình thức tỉnh, mình tiến tu. Đó thì ra tôi xin kể một chất mạnh như thế này. Ngày xưa chúng tôi mà ra đi xuất gia không phải dễ dàng như những người khác. Chúng tôi đi xuất gia rất là khó, cha mẹ cũng không đồng ý, cho nên tụi tôi trốn lên trốn xuống ba lần bảy lượt, cuối cùng cũng bắt về nhà. Thì cái lần tôi nhớ là cái lần cuối đó, là sau khi được một người giới thiệu đi vào Long Thành đó, thì sau khi mà gặp hòa thượng rồi đó, hòa thượng mới chỉ xuống thầy chúng tôi bây giờ đó, thì thầy chúng tôi sau khi mà hỏi lý lịch đâu hết rồi đó, thì cho chúng tôi công quả. Mà thường thường ở thường chiếu á là công quả bất thể là 8 tháng mới được xuất gia và 1 năm mới được xuất gia, không phải là vào là công quả xuất gia liền. Cho nên sau khi mà tôi công quả ban ngày á, thì hồi xưa còn làm ruộng đó, hồi xưa khổ lắm, chứ không phải như bây giờ. Cái cánh điện bây giờ mới xây đó, ngày xưa cánh điện rất là nhỏ. Sau khi mà ban ngày làm rất là cực, rồi tối về chúng tôi phải ngồi thiền, phải sám hối, phải tu tập, thì ròng rã trong suốt 8 tháng gì đó. Thì tôi còn nhớ lại còn 1 tháng nữa chuẩn bị xuất gia đó, thì gia đình tôi hay tin được, thì cho người vào bắt tôi phải về gấp. Sau khi mà về đến nhà tôi nghĩ chắc cuộc đời này chắc xuất gia được lớn, chắc xuất gia hết được rồi, thì là thua rồi. Tôi nghĩ thôi sau này đợi 4-5 năm hoặc là cha mẹ tôi mất rồi tôi đi xuất gia cũng được. Thì sau khi mà tôi về tôi ở đúng 1 tháng rồi đó, thì một hôm cái tự nhiên tôi đi làm xong rồi bị mưa rồi nó cảm lạnh, rồi về nhà cái nằm cái nó sốt. Thì sau khi mà tôi nằm xuống nó sốt rồi thì tự cảm thấy thân của mình nó lạnh lên, nó cứng lần luôn, rồi tôi tắt thở thì chết. Thì tôi mới tôi nằm mơ tôi thấy vậy, lúc mà bị sốt tôi nằm mơ tôi thấy chết. Thì trong lúc tôi chết thì tôi đi ra một cái khoảng trời nó tối đen thui luôn, tối mờ mịt luôn, mà trong cái ánh sáng lờ mờ đó thì tôi thấy có một cái tàu đi ngang, là cái tàu ngang đó. Mà cây cầu dưới này đó có rất nhiều những người cũng giống như tôi mà dắt đi qua cây cầu đó, thì có tôi còn nhớ là bốn người lính mà dắt đi qua cây cầu đó là phải xích chân lại, xích chân xích tay luôn, đi qua cây cầu đó rất là khổ. Thì tôi đang đi qua vậy thì tôi nhìn lên thì tôi thấy trên tàu tôi cao lắm, có một cây cầu rất là lớn mà trên cây cầu nó sáng chung gì đó, mây cũng sáng bay lên lửng vậy, mà ai đi trên cây cầu đó phải hút lực rất là lớn mới được đi trên cái cầu trên, còn ngồi đó là tắt trên cầu dưới hết, mà cầu dưới rất là khổ. Còn là tôi còn nhớ là có những cái móc nhọn nó chỉ lên cho nên những người đi qua nó dẫn lên rồi máu chảy ra. Thì trong lúc một con người đi qua rồi đó, tôi chuẩn bị đi qua thì còn nhớ là có một cái ông quan, ông gọi cái mão chặn lại, ông nói là tú này không được đi cầu dưới mà phải đi trên cầu trên. Thì hai người lính nó bốn lính nó nói là tại sao đi cầu trên. Nó đúng ra là đi cầu dưới mà nhờ công quả 8 tháng ở thường chiến nên đi cầu trên. Tôi còn nhớ vậy. Sau khi là tôi đi lên cầu trên rồi đó, đi qua tôi thấy con người là khinh an ổn lắm. Nhưng tôi chân cái chân xuống, tôi dừng còn dậy, tôi biết tôi nằm phận. Tôi dừng còn dậy, tôi nói nó thật nha, nhờ tôi nằm giấc mộng này mà bây giờ quý Phật tử kia tôi nói phát. Phải không? Cái tôi dừng còn dậy tôi nghĩ, tôi nói mình mới có công quả 8 tháng à, mà đi trên cầu trên thì như vậy mình là xuất gia đi theo con đường Phật pháp này, theo con đường thánh pháp này, chắc mình đi trên mây luôn. Tôi quyết định, tôi còn nhớ là 3 giờ sáng tôi đi một lát thôi, tôi bỏ cái Phật rồi tôi đi biệt tích. 4 năm sau tôi mới trở về nhà, rồi bắt đầu tôi làm giấy tờ lúc thứ năm luôn. Đó là tôi thấy những cái giấc mộng tôi khởi là tôi thấy, có nghĩa là chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp mà mình đừng có sợ mình đi cây cầu dưới, đúng không? Mà tôi bảo đảm với Phật tử luôn, nếu mà thiện nghiệp mà chúng ta mạnh thì tất cả các thiện nghiệp đã đẩy mình đi, đẩy mình đến một cái chỗ mà yên ổn, cái chỗ là thanh tịnh, cái chỗ mà cái hạnh phúc vĩnh cửu hơn, đó là do thiện nghiệp chúng ta tạo ra. Thì như vậy là quý Phật tử mà suốt cuộc đời làm thiện thì tôi bảo đảm là đi xuống cây con một khấm luôn, đúng không? Phải không? À, đi trên mây là mây lành luôn á, phải không? Cho nên đừng có sợ, sợ mai này cái mình tu mình học rồi mình làm thiện pháp rồi đổ đi không thì chuyện đó chuyện nó không bao giờ xảy ra. Đó, Đức Phật thì rất là rõ. Đó, cho nên là cái phần này để chúng ta thấy được rằng trên cái tinh thần phiền não ma, siêu ma, tử ma, ngũ quẩn ma đó, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta thấy những cái biến chuyển vô thường, vô ngã để chúng ta tiến tu, đó là trên con đường mà chúng ta tầm đầu giải thoát cái ngộ. Đó. Thì đến qua cái phần này, thì qua cái bước thứ 6, thứ 7, thì thôi chúng ta tạm dừng, và bây giờ chúng ta học qua cái phần tham vấn đạo lý. Rồi, ai hỏi? Ai hỏi đứng lên, chưa hỏi, còn câu hỏi là ta trả lời trong cái câu mà vừa được hỏi là còn số.
Thầy vừa qua con có câu một bài gì mà thầy có nghe rất là biết trong buổi chiều mà đã có nhiều cái trạng nạn như là dẫn đạt đến cùng nhau chết như vậy thầy cũng đang ba trong gần bốn người thì tại sao cuộc đời này có người thì có người có phước và có người không có phước tại sao mà cùng nhau mà đến một cái chỗ như vậy mà để chết chung thì cái đó là do cái nhân duyên gì và cái nghiệp gì mà chúng thầy là nói cho tất cả đại chúng ở đây rõ và nó sẽ được chúng sanh nghe.
Thì đây là tôi nói rõ với Phật tử là mình sống ra trong cuộc đời này rồi á, nó chia ra hai cái nghiệp, một là cộng nghiệp hay là tiền nghiệp. Chẳng hạn như mình sanh trong một cái đất nước Việt Nam mình á, đó gọi là cộng nghiệp, đúng không? Mà trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp, chẳng hạn như vừa rồi ở Hà Tĩnh bị lũ lụt mà mình nó cũng là người Việt Nam mà tại sao mình bị lũ lụt, đúng gì không, phải không? Mà mình ở Việt Nam mà không lũ lụt là mình ở đâu, nhờ ở đâu? Ở tỉnh Bạc Liêu, mà nó biệt nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu không bị lũ lụt. Mà cái cộng nghiệp chung á ở Hà Tĩnh nó bị lũ lụt là do gì? Do là trong, thứ nhất là trong, mình nói theo cái tinh thần nhà Phật thôi nha, là trong cái thời quá khứ họ tạo chung một cái nghiệp đó bây giờ họ gặp, rồi tiếp cái nghiệp, cái hiện tại thứ hai, tức là cái hiện tại đó họ làm cái gì, tức là họ chặt cây, họ phá rừng, họ làm cái tài nguyên môi trường nó cạn kiệt luôn, cho nên họ phải gặp những cái thảm cảnh này, cho nên là tức là do cái lòng tham dục của con người tạo ra, đúng không? Mà trong cái tinh thần cộng nghiệp đó, nhớ kỹ một điều là trong cái cộng nghiệp đó có cái việc nghiệp riêng. Chẳng hạn vừa rồi ở bên Campuchia đó, tự nhiên họ đi qua cái cầu, họ hô lên là cái cầu sắt nó bị sập xuống, cái họ bỏ chạy, chạy qua một cảnh bên là tạm. Và trong cái cộng nghiệp đó có cái việc nghiệp là những người đi chung, có những người không thích chết mà họ vẫn còn sống bình thường, đúng không? Rồi có những người bị bệnh, phải không? Bị bệnh làm sao nữa? Bị bệnh rồi họ đưa đến bệnh viện, bị thương đó, bị thương họ đưa đến bệnh viện. Đưa đến bệnh viện thì có những người cứu sống. Tức có nghĩa là trong cái cộng nghiệp ác đó có cái việc nghiệp riêng. Mà cái cộng nghiệp này Đức Phật nói về cho trong cái thời quá khứ mình sát sinh. Thứ hai làm gì nữa? Chậm trước, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu. Năm cái giới mà Đức Phật đưa ra mình không biết giữ gìn, mình không biết mà để mà tu tập để chuyển hóa. Cho nên ngày hôm nay cái mình chiêm cảm cái bài nghiệp đó. Mà nhớ một điều nha, trong cái chết đó cũng có một số Phật tử, nhưng mà nhớ chỉ một điều, cái cộng nghiệp họ bị chết vì cái nạn đó, nhưng mà cái thiện nghiệp mỗi người tái sanh chi một chỗ, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói ví dụ thôi, mình có một cái lưới, mình chụp xuống 6 con thú, con chim, con khỉ, phải không? Con cá, con gì nữa, con nai ví dụ thôi. Thì sau khi mà mình chụp xong rồi đó thì mỗi con thú nó không đi chung một con đường, đúng không? Con chim thì nó muốn bay lên trời, con cá thì nó muốn xuống nước, mà con nai thì muốn trên rừng, đúng không? Rồi con tròn thì nó muốn xuống hang. Tức là sáu cái biểu hiện này nó đi theo từng tự mà cái ngày xưa nó hành động, đó gọi là tập khí hàng ngày chúng ta tạo. Và tập khí hàng ngày chúng ta tạo á thì mình vừa chết một cái thì nó đi theo cái nghiệp duyên của mình. Quý Phật tử biết tập khí là gì không? Tập có nghĩa là nhớ hợp, khí nghĩa là hơi khác. Chẳng hạn như tôi nói với Phật tử nè, hồi xưa ở nhà mình thích hát karaoke đó, đúng gì không? Cái mình mà mình đi tu rồi á, mà mình tới cái máy karaoke mình cũng nhịp chân, nhịp đúng gì không? Đó tập khí đó. Mà mình vừa chết một cái thì mình khát sân và tiêu dùng này, tiêu dùng học nghiệp này. Cho nên nhà Phật bắt buộc mình phải chỉ cái tập khí này. Cho nên ngày xưa tôi làm cũng phải cho biết Phật tử cái tập khí này. Cái tập khí mà nó chiêu theo cái cộng nghiệp đó. Ngày xưa cô làm nhà khách ở Thường Chiếu, mà trước nhà khách Thường Chiếu mà ai đó biết có cái gì biết không? Biết không? ở cái quán karaoke, đúng không? Thì có một cái anh chàng này, tôi còn nhớ lại hình như là đâu ở miền Tây Bạc Liêu gì đó, anh lên công quả để tu tập. Thì tối lại là chúng tôi hát cái ngồi thiền trước hành lang hết để chúng tôi chuyển thiền. Thì trong lúc mà ngồi thiền thì bên kia nó mở cái karaoke, mở bản thứ nhất tôi thấy còn yêu luôn, chết hết. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng không chết hết. Thì tới cái bài thứ tám rồi anh cuộn lên những người rồng cuộn vậy, anh diễn anh ngồi anh diễn lắc lắc rồi ảy bài làm chủ được cái bài thứ tám mà sao làm chủ được. Muốn cái bài thứ chín thứ mười luôn cũng là cuộn luôn. Sau khi mà xá thiền xong rồi tôi thấy ông rất là hay, mới là tôi mới được đó bảy bài sáng mà tôi thấy ông yên thân thiết luôn. Nhưng mà tại sao cái bài thứ tám cái ông cuộn như rồng vậy? Tôi nói gì đó, ông nói thưa thầy, nói thật với thầy nha, cái bảy bài kia không phải bài cuộn, mà bài thứ tám bài cuộn của con. Tôi thấy cái bài cuộn không? Đó, đúng bài cuộn không? Chẳng hạn như mình thích cái bài Một Cõi Yên Về của Trịnh Công Sơn mà hát trúng cái bài đó rồi là chính Phật tiếng của mình, đúng không? Trường Vũ thích hát bài gì? Bài nghèo, đúng không? Mà dính cái đó là chết luôn, thấy không? Hát lên là mình chạy theo cái lời của Trường Vũ liền, đúng không? Tập khí, mà tập khí á, mình chết một cái mình đi theo cái nghiệp tập khí của mình. Thì Đức Phật nó giống như một người thích hút thuốc lá, phải không? Anh nào mà nghiện thuốc lá rồi đó, bảo đảm luôn, ai mà hút tàu gió, tôi có quen một cái người này, ai mà hút tàu gió một cái là anh hít một cái, anh biết là ba số năm hay là thuốc gì liền, tập khí, phải không? Rồi cái người mà thích hút rượu, đi qua quán rượu là thích vào liền. Còn đằng này mình không hút thuốc, mình không uống rượu thì mình đi qua quán bình thường thôi, thì cái nghiệp nó cũng như thế, nó gọi là tác động của nghiệp. Mà tác động của nghiệp này là nó ăn sâu trong tiềm thức của mình. Mà muốn phá giải những cái nghiệp này là một điều rất là sám hối, tụng kinh, thiền tập để quán giải, nhớ kỹ một điều, trong cái tâm nghiệp đó có cái biệt nghiệp duyên. Cho nên mình thấy trong một cái gia đình đó có 10 người con mà mỗi đứa nó khác, khác với nhau không giống, thì trong cái tâm nghiệp là trong gia đình mình mà nó có cái biệt nghiệp duyên là ngày xưa nó tả bây giờ là cặp đó. Cho nên nhiều khi mình hiểu, mình nói tại sao mà cha thì ăn mặn, phải không, con làm gì, cái đó là không phải đúng tập hợp. Mình hiểu mình nói là cha ăn mặn con khát nước, mà lỡ mà con á, đứa con mà nó ăn mặn thì đứa cháu làm gì? Hả? Đứa cháu làm gì? Bây giờ đứa cháu nó làm gì biết không? Cho nên mình phải hiểu cái điểm này là sở dĩ chúng ta nói cha ăn mặn á, con khát nước nghĩa là cha làm ác, rồi sanh đứa con ra nó chịu cái việc xấu này mà không phải. Ông cha nó làm việc ác mà tại sao ông sanh ra đứa con nó chịu những cái quả khổ này, là đứa con trong thời quá khứ á nó cũng tạo ác, cho nên bây giờ nó có cộng nghiệp với cái nhà xấu ác, nhất kỳ việc đó. Và cho nên có những người mà sanh ra trong cuộc đời trong một cái gia đình xấu ác, mà tự nhiên họ lớn là họ thức tỉnh đi tu, bởi vì làm sao có gì đâu, họ có cái biệt nghiệp riêng của họ. Biết tự thấy điều đó không? Bây giờ tôi nói là biết mà tự thấy không, chẳng hạn như cái ông Tăng Cam đó, ông có cái con đi tu, đúng không? Đó là con tu là điểm tạo, có nghĩa là cha là cái việc đó, nhưng mà cũng có đứa con bị nghiệp đi tu, thấy không? Đó, chúng ta đã hiểu điều đó rồi á, thì mình mới thấy mình cứ lo làm điều thiện đi, mình có thể được cái sợ chúng ta. Cho nên một hôm á, cái ông Ma Na đến hỏi Đức Phật á, bạch Thích Thế Tôn, con quy y Tam Bảo rồi, con làm tất cả các việc thiện pháp, nhưng mà lỡ tay này con ra đường bị xe nó đụng, phải không? Lần gì nữa bị xe nó đụng nè, rồi bị mà tên gương nó bắn vào người con, nó chém vào người con á, thì con chết không đi về đâu? Thì Phật nói giống như một cái tàn cây, phải không? Tàn cây đứng này mà nó nghiêng lên cái gì nè, thì chúng ta chặt dưới gốc cây này á, thì cái nào nặng á thì nó ngã xuống cái chỗ đó. Có nghĩa là hàng ngày chúng ta tạo cái nghiệp gì á, thì mai này chúng ta chết nó chiêu cảm cho cái nghiệp đó, đúng không? Tôi hỏi thật quý Phật tử nè, bây giờ thử một người thôi, ngồi kiếp già, tay bắt ống hàng ma, mắt liêm diêm nhìn xuống, thì mình chụp hình rồi mình đưa lên giám an nói thử coi, thì giấc thật thì mai khi mình chết thì mình đi về khỏi thật, bây giờ mình đang thực hành được cái hạnh của Phật, đúng không? Còn mà mình á, trong nhà Phật nói là tu về cái hạnh nào thì mình chết về cái hạnh đó, chẳng hạn như trong thời Đức Phật có hai giáo chủ đó, tôi hay thường kể đó, ông chuyên tu về hạnh chó, ông nghĩ nếu mà ông tu hạnh chó thuần thục rồi đó thì mai này ông chết ông sẽ tái sanh về cõi trời Phạm Thiên. Thì ông tu đúng 30 năm, ông đi cũng giống như chó, ông đứng cũng giống như chó, ông tiểu tiện đại diện, ông ăn uống giống như chó. Chứ ông mừng lắm, một hôm ông đến gặp Đức Thế Tôn, ông nói như thế này: thưa Sa Môn Gotama, hiện bây giờ nè, tôi tu nè, đi đứng nằm ngồi đại diện tiểu tiện ăn uống giống như chó, thì mai này tôi chết tôi tái sanh về đâu? Thì Phật nói là ông tu mà giống như hạnh con chó thì mai này ông chết ông tái sanh về loài chó. Và nghe cái bất tỉnh luôn, bất tỉnh sao? 40 năm trời bỏ ra mà không có thu hoạch gì hết. Cho nên hàng ngày mình tu về cái hạnh nào thì chúng ta chết thành về hạnh đó. Tuy rằng mình mang cái con người đúng không, mà cái tâm mình giống như loài thú thì chắc chắn là chết thành về loài thú, rõ ràng luôn. Dầu cho mình tu về cái pháp là bất cứ một biết. Cho nên mà Thượng Định Tham nói đó, mình tu về cái pháp niệm Phật để mình mong cầu về vãng sanh, nhưng mà cái hạnh mình không tu về hạnh Phật mà mình tu về cái tập cố ích kỷ sai tham thì mình chết mình tái sanh vào cái loài đó. Tôi là những người xuất gia này, tôi nói thật luôn, tôi là những người xuất gia này, tôi tu cái đầu tôi, cái áo của tôi không khác gì cái thời Đức Phật ngày xưa, nhưng mà trong tâm hạnh của tôi thấy ai được thành công, thấy ai được đầy đủ, thấy ai được sung sướng, tôi khởi những tập cố muốn hại người này, tôi muốn giúp người này, thì mai khi tôi tái sanh vào cái loài hạ quỷ, nhớ cái điều đó. Dầu tôi là cái người xuất gia, bây giờ hàng ngày tôi là mang cái thân người, mang cái thân sa môn, mà cái hạnh của tôi là hạnh gì? Hạnh ngạ quỷ, hạnh xuất sinh, thì chắc chắn tôi chết tôi sẽ trở về cái loài xuất sinh ngạ quỷ. Nhiều khi mình tu mình thấy cái điểm đó, mà mình nghĩ nè, cái cuộc đời này bao nhiêu năm, giỏi lắm là 70-80 năm rồi ai sẽ ra đi, mà tại sao mình sống trong cuộc đời này mình không biết tạo các biện pháp, mình không khéo đó, thì chúng ta tái sanh vào cái nghiệp xấu ác của mình. Giống như là một Phật tử nói là tại sao mình bị chết vào cái nghiệp đó, là do cái gì? Xưa mình tạo cái căn xấu ác đâu có biết đâu, phải không? Trong lúc mình tạo thì mình vui, mình cười hớn hở, mình làm cho người ta đau khổ, mình mừng lắm, mình vui lắm, mà trong lúc cái quả nghiệp lớn, cái lúc cái khóc khóc thì muộn không? Cho nên Phật dạy đó, người ngu tưởng là ngọt, khi ác duyên chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Mình lúc mình tạo nghiệp ác thì mình vui lắm, mình tưởng là ngọt, nhưng mà nghiệp ác chín mùi rồi cái mình khóc, mình than thì muộn, đúng không? Rồi sao nữa? Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Lúc này tự nhiên là sắp chết sắp mặt thánh chúng rồi, trước cái mình cười vui, không phủ phí ta có được năng lực tu tập, đúng gì không? Đó, cho nên từng cái ngày chúng ta cứ tu tập, chúng ta cứ chuyển hóa thì cái sự an vui hạnh phúc nó sẽ đến với mình. Đó là cái phần họ thử hỏi. Rồi ai hỏi gì đâu?
Vừa qua thì thầy có giải cái đội cho chúng con nghe cái Phật Thế Tượng Tất Cả Ta đã tu đến đạt đến cảnh giới mà là từ muốn phá. Còn như con hỏi theo cái Chư Tăng Ni cũng có nhiều năm tu hành, và Phật tử tu sĩ như chúng con đang tập tu, như vậy có bị chứng mà đến phá không thưa thầy?
Để đây tôi nói cho chúng Phật tử hiểu cái điểm này nè. Chẳng hạn như đó, tăng ni hay là Phật tử, như quý Phật tử đó, tăng ni tự tu và quý Phật tử mà đang trên bước đường tu đó, tức là mình ngược dòng đời, mà ngược dòng đời thì nó hơi khó một chút, nhưng mà nói thật luôn, mình cái dạng mình đó gọi là trong cái môn võ thuật ta nói là gì, gọi là võ sĩ nhưng mà hạng nhẹ. Mà võ sĩ hạng nhẹ thì đâu cần thật thẳng lớn tánh mình đâu, đúng không? Gọi là ngu, và rồi hôm nay mà vậy đã là họ đến họ tánh mình cũng chết rồi. Cho nên mình á cũng có ma từ đâu cũng có, nhưng mà lính của ma thôi, hạn như mấy đứa mà nó giữ nhà khách nè, không lấy cầu tiêu, không cầm thuốc thử nó một cái là mình giết rồi, đúng không? Không có tầm ma bao tầm, đúng không? Nhưng mà nó thật luôn là trên bước đường chúng ta tu mà chúng ta chuyển hóa thì có khi nào á mà quý Phật tử rất thích mình học lớp 1 cái mình ở xuống lên lớp 1 không? 1 năm, 2 năm, 3 năm tới lớp 1. Có nhiều khi hỏi cậu tại sao lại thích ở lớp 1 vậy? Nói con thương cô giáo quá, con thích. Thấy không? Thương cô giáo con thích ở lớp 1 thì vui vậy. Ai nói gì đâu. Mà chúng ta học lớp 1 á, thì chúng ta sẽ mong muốn là lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì chúng ta tu cũng như thế, đúng không? Cho nên quý Phật tử thấy á, chẳng hạn như mình ra biển á, mình thấy những cái hòn đá nó nhẵn, vâng, nó nhẵn, nó trụi, nó tròn luôn. Mà tan đầu đâu phải nó nhẵn, nó trụi, mà nó nhờ cái gì mà nó trụi, nó nhẵn, nhờ sóng biển, đúng không? Có những cái cơn sóng nghịch duyên nó cuộn đến mình, đúng không? Nó cuộn đến mình, nó tào vào những cái tảng này, nó chấp trước mình, thì từ đó mình nó thăng qua, mình chuyển thành lớn, đúng vậy không? Cho nên nó có câu chuyện, người thực sống nó kể một câu chuyện đó. Có cô gái này á, cô sống trong một cái gia đình mà những cái chuyện khó khổ, cái chuyện nghịch duyên đó là có đầu tự tử của chết. Thì một hôm cô có một ông cha đầu bếp, thì ông cha ông có nói gì đó, ông bắt ra ba chảo nước sôi. Cái chảo thứ nhất á cũng 100 độ C, cái chảo thứ hai cũng 100 độ C, cái chảo thứ ba cũng 100 độ C. Mà cái chảo thứ nhất ông bỏ cái gì? Ông bỏ một củ cà rốt vào. Mà ông vừa bỏ củ cà rốt vào thì nó mềm nhũn. Ông cũng nói gì hết. Rồi cái chảo thứ hai ông bỏ một trứng hồng gà vào để trứng lên, đúng không? Thì cái chảo thứ ba thì ông bỏ một hộp cà phê vào. Thì sau khi mà đứa con gái nếm ba thứ đồ ăn rồi đó, thì ông nói như thế này: trong cuộc sống giữ lời thường này, con thích củ cà rốt hay là con thích hộp gà hay là con thích cà phê? Nếu mà con giống như cái củ cà rốt này đó là sao? Là tức là những cái nghịch duyên, cái khó cùng đó là con nghiền nhũng luôn, nó không còn bị tử chết, đúng không? Mà cái hộp gà này sở dĩ mà cái lòng đỏ nó ngon, nó bùi, nó thơm á, là nhờ gì? Nung nấu 100 độ C. Mà cái mùi cà phê này nó nhờ thơm á, là phải nhờ nung nấu đủ độ nó mới thơm. Thì như vậy trong cuộc đời này con thích hẹn người nào? Thì cái cô gái thức tỉnh, đó là trong nghệ thuật sống tất cả những câu chuyện bên Mỹ. Thì quý Phật tử muốn thích cái củ cà gì? Hay là thích cà phê? Tùy mình thôi, đúng không? Cho nên mình tu tập, muốn được chuyển hóa vào tâm mình thì mình phải gặp những cái nghịch cảnh, những cái khó cùng đó của mình. Còn cái câu chuyện thứ hai nữa là có một cái ông vua này, ông reo lên là nếu có những vị họa sĩ nào mà vẽ lên một bức ảnh mà ông cảm thấy mình yêu nhất thì ông sẽ tặng một số phần thưởng thật là lớn, rồi ông không chức phước nữa. Thì tất cả phần dân anh nào mà làm họa sĩ á thì đều vẽ một bức ảnh lớn hết, mà bức ảnh nào ông cũng chơi hết. Cuối cùng ông lựa ra hai bức ảnh. Cái bức ảnh thứ nhất á thì cái người họa sĩ là vẽ một cái dòng sông nó yên lặng vậy, và ở trên trời thì có một ánh trăng nó rọi xuống, và khung cảnh có những cái màu xương nó phủ lên, mà ai nhìn nó vào cái khung cảnh đó đều cảm thấy là bức ảnh là an bình nhất. Nhưng mà cái bức ảnh thứ hai á thì thấy ở dưới cái lòng hồ sóng nó cuộn lên, cuộn dữ dội, và trong cái cơn sóng cuộn cào cuộn 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 đó thì có một cái cù lao nhỏ. Trên cù lao có một cái cây thẳng chiêu này, và trên cái cây thẳng chiêu đó thì có một cái con chim mẹ đang ôm ấp một cái con chim con. Thì lúc nào buông nó, đây là bức ảnh bình yên nhất. Bình yên chỗ nào? Bình yên nghĩa là những cái sóng của ba đà nó tới mà chúng ta vẫn trang trải cái lòng thương đến những người khốn khổ, thì đó mới gọi là bình yên tích cực nhất. Còn cái kia chưa phải là bình yên, đúng không? Phải không? Cho nên mình tu tập thì trước tiên nhất là chúng ta phải gặp những cái bình yên, những cái khốn cùng. Có nghĩa là quý Phật tử mà đi đò biết nè, chẳng hạn như mình đi xuôi thì nó nhanh không? Rất là nhanh. Mà mình còn đi ngược lên thì nó rất là chậm. Thì chúng ta tu học là chúng ta đi ngược dọc đời, đúng không? Thì xưa mình tạo thì ác rất là nhiều, thì bây giờ đó ta đòi lên, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình vay ngân hàng 1 tỷ đồng, mai mình tuyên bố mình đi Mỹ, đi Mỹ đó luôn, thì ngân hàng nhà nước có đòi mình không? Đòi chứ, sợ mình xù luôn sao? Thì cũng như thế, chúng ta tu là chúng ta chuẩn bị trên bước đường chúng ta trả hết những cái nghiệp xấu ác này. Nhưng mà nhớ kiểu một điều nha, mình không phát một cái niệm lực lớn từ đây cho đến cuối đời, trong cái giờ phút hiện thực này con trả chứ con không có vay nữa, trả thì chuẩn bị nó hết chứ không có vượt, đúng không? Mà sáng mình trả mà chiều mình quay thì hết không? Không hết, đúng không? Sáng thì đi nghe pháp sám hối tụng kinh, chiều ra chợ cải lộ hết. Còn cái thiền sử luôn qua tập một cái đi lại là thiền sư Bách Trường là ngài là đệ tử của Mã Tổ. Thì sau khi mà tách pháp với thầy rồi đó thì ngài lên một cái núi gọi là cao 100 trượng, gọi là Bách Trường, nó Bách là trăm. Phải là ngài hướng dẫn đồ chúng tu tập. Thường thường đó là ngài thuyết pháp xong rồi đó thì đồ chúng giải tán hết, nhưng mà có một cái ông già không chịu đi. Thì một hôm ngài nói á, tại sao mà đồ chúng giải tán hết mà tại sao ông còn ngồi đây? Thì cái ông già mới là: bạch thầy, con không phải là người thường mà con chính là cái con tròn hồ ly. Hồi xưa con trụ trì ở núi này nè. Một hôm có ông tăng, ông đó ông hỏi như thế này: bậc đại tu hành có còn rơi vào trong nhân quả nữa hay không? Thì con trả lời một câu dứt khoát là không. Sau khi mà con trả lời xong rồi, con về con nằm ngủ, ngủ cái con chết, tái sanh vào rồi tròn 7-500 năm do cái lời nói sai. Thì đại chúng mới nói là ở trong nhà Niết Bàn không có ai bệnh hết, mà tại sao có ông tăng nào chết? Thì tổ bắt chuyện nó kể ra câu chuyện này, ghi vào trong lịch sử. Đó, đây Phật tử hỏi câu chuyện này thì giải thích làm sao? Tại sao mà nó không có nhân quả là bị độ và kiếp tròn? Biết không? Bậc đại tu hành là gì? Bậc đại tu hành là chỉ cho những người kiến tính thành Phật, tức là một bậc thiền sư, một bậc tổ sư. Mà mình nói không có nhân quả là sao? Tức là phát nhân quả. Mà phát nhân quả thì trái lời của Phật dạy. Tôi đưa ra một cái ví dụ đơn giản thôi. Chẳng hạn ngày xưa, phải không? Ngày xưa quý Phật tử, tôi gặp quý Phật tử đi ra đường, phải không? Mà tôi là người lớn, tôi thấy quý Phật tử, tôi chặn đường lại, tôi đánh một gạch tay thật là mạnh, đúng không? Phật tử chúi mũi xuống, chảy máu cam nữa. Cái tôi bỏ tôi đi, cái Phật tử ôm cái mối hận nó bắt ôm, tìm cách sau này trả thù. Cái sau này các tôi biết Phật pháp rồi, tôi hiểu Phật pháp rồi, thì quý Phật tử tôi đang đi ra đường, quý Phật tử lấy một cái cây gậy thật là lớn đánh lên đầu tôi một cái bớt, nó chảy máu, nó đánh gãy răng nữa, mà tôi kiểu cười, tại sao tôi cười? Mà tôi nhớ ngày xưa mình đánh nó, giờ đánh lại, tức có nghĩa là nhân quả nó tới mà mình không có lành. Có nghĩa là bây giờ là tôi đã tu rồi, tôi không có lành nữa. Cho nên là đó là không bài bác nhân quả, có nghĩa là tôi tu rồi tôi cũng phải chịu những cái hoàn cảnh khổ này. Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, tôi đâu có buồn khổ nữa. Tôi đưa một cái ví dụ tiếp nữa. Chẳng hạn như ngày xưa tôi thiếu nợ với Phật tử 1 triệu đồng, đúng không? Cái quý Phật tử đến đòi nợ tôi, Phan đến đòi nợ tôi. Cái tôi nói, ráng từ từ đi, 3 tháng sau tôi trả liền. Tôi nói gì đó, tôi khóc nợ mà. Thì 3 tháng sau á, tôi làm ăn trúng cái gì? Trúng thầu được 20 tỷ, ví dụ thôi. Cái Phật tử đến nói, thầy bây giờ thầy trả con 1 triệu không? Tôi nói, tiên chí tôi cho 2 tỷ luôn. 20 tỷ mà cho 2 tỷ không chính giá nữa. Có nghĩa là một người mà đã ngộ đạo kiến tính rồi đó, thì cái quả báo xấu ác đó thì người đó cười vui không có gì hết. Cho nên là không làm nhân quả. Giống như mà tổ người Khả gì đó, phải không? Tổ người Khả biết ngày xưa trong cái thời quá khứ mà làm tướng, mình đã từng giết người đó rồi. Bây giờ sau khi mà truyền pháp cho tổ Thanh Sáng rồi, nói tôi phải đến Kiến Đô để được tôi trả nghiệp cũ. Thì sau khi mà đến gặp pháp sư Biện Và giảng kinh Niết Bàn, tổ thì ở trước chùa Khu Cú giảng về cái tánh tâm. Thì ông này ông tức lên, ông pháp sư cũng tức lên, ông mới lên cửa quan, ông báo cho Tịch Trọng Khải. Thì Tịch Trọng Khải mới bắt tổ vào tù, đánh rồi chết, trả nghiệp mà. Trả và chết là tổ cười thôi. Rồi ai nữa? Tổ sinh tử, phải không? Vua Quế Tăng nói thì sao? Bây giờ nghe nói là ông nói cái gì cũng không hết, bây giờ cho tôi mượn cái đầu của ấy. Thì tổ nó nè, cái đầu này thì chết, ông chặt xuống rớt cái đầu. Mà tại sao mà bị Vua Quế Tăng chặt chiếc cái đầu? Và trong thời quá khứ, hai người là tu sĩ, một hôm luyện bạch Phật pháp, thì Vua Quế Tăng thắng tổ sinh tử. Tổ sinh tử bực đó, về là bỏ một tập cuốn chết, thấy không? Cũng chết bây giờ cái nhân quả rõ ràng, cho nên thấy rồi, thấy thì đưa khỏi chết. Cho nên là không có làm nhân quả, vui cười. Quý Phật tử hiểu đúng đó. Cho nên một hôm có ông Tăng, ông đến ông hỏi Sơ Tổ Xuất Lâm. Thì Sơ Tổ Xuất Lâm trả lời rất là hay. Ông hỏi như thế này: bậc đại tu hành có còn rơi trong nhân quả nữa hay không? Thì quý Phật tử biết rằng Sơ Tổ Trúc Lâm là một nhà văn học, là một nhà thơ lớn. Ngài trả lời rất là hay, văn chương đó, Ngài nói như thế này: khẩu tợ hiếp bồn tha Phật tổ, nghe như kiến thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử ngạch a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Tức là Ngài giải thích như thế này: miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiến bát gặm rừng thiền, một mai chết tổ a tỳ ngục, cười mất nam mô quán thế âm. Có nghĩa là mình làm ác, phải không? Nhưng mà sau này mình chết, mình đổ địa ngục rồi, mà trong lúc mình đổ địa ngục có cái mình có tu rồi, mình khổ đảo rồi, thì trong giờ phút đó mình cười mất nam mô quán thế âm. Cho nên một hôm á, một kiền liên xuống thăm đề bà đạt ta, tôn giả nam cho xuống thăm đề bà đạt ta, đổ địa ngục hỏi sư huynh ở địa ngục này thấy thì sao? Nói anh ở dưới địa ngục này vui giống như cõi tăng thiền vậy. Hỏi chừng nào anh lên khỏi địa ngục, chừng nào Phật xuống thấy anh mới lên. Thì như vậy các ngài ở trong địa ngục mà các ngài không khổ, phải không? Không khổ là các ngài ung dung tự tại, bởi vì không ràng buộc tham sân si nữa, cho nên các ngài không buồn khổ nữa, cho nên gọi là không làm nhân quả. Đó, ở đây những Phật tử mới hiểu gì đó. Mình tu hành rồi cái nghiệp khổ đó, ngày xưa mình buồn mình khổ lắm, mà bây giờ cái mình không có khổ buồn nữa. Đó, cho nên một hôm cái ông Thẩm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật á: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của ngài có cái gì hay không? Thì Phật nói: ta có hai hạng đệ tử, một là xuất gia, hai là tại gia. Đệ tử và tại gia của ta đó, nếu mà cô bán thua lỗ đó, thì không bao giờ uống thuốc chuột chết, hay cái điểm đó. Còn đệ tử xuất gia của ta đó, chịu đói nè, chịu khát nè, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đủ thứ mà không có than trời trách đất gì hết. Ông nghe như thế, ông quỳ xuống lại liền, ông nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con quy y Phật Pháp Tăng, chứ từ đây cho đến cuối đời của con luôn. Thấy không? Có nghĩa là cái khổ đó lớn thì ai cũng là khổ, nhưng mà cái người biết tu thì không có khổ, đúng gì không? Chẳng hạn như tôi nói ví dụ nè, một người ngu bị một con dao đâm vào bụng đau không? Đau. Mà một người có trí đâm vào bụng đau không? Cũng đau luôn. Nhưng mà cái người mà ngu á, bị con dao đâm vào bụng nó không chịu rút ra, phải không? Mà người có trí đâm vào bụng rồi thì người đó rút ra bằng có vết thương. Có nghĩa là cái khổ cùng đến một lúc, nhưng mà cái người biết Phật pháp rồi đó, ta vui, ta cười, ta mỉm cười với cuộc đời này, ta khổ cũng bị sóng thần, cũng bị lũ lụt, mà ta biết các pháp là vô thường, bản chất là như thế, cái là vui, vui cho nên ta sống còn, không có uống thuốc chuột chết. Rất là rõ không? Tôi có quen một cái cô Phật tử này, bữa có gặp tôi có cởi á, ngày xưa tôi làm nhà khách, tôi chắc lên, tôi còn nhớ tôi chắc lên gặp bà Thượng á, mà xưa tôi chắc lên bà Thượng cũng cởi ra, mà hôm qua tôi gặp ở trên Sài Gòn cũng mới cởi. Là thầy có biết không, ngày xưa mà thầy chắc con lên gặp bà Thượng là con sinh và người con tự tử chết, là con bị thua lỗ 20 tỷ, phải chuyện đơn thuần đâu, 20 tỷ là lớn lắm, năm đó cũng còn nhớ rất là lớn, năm 2004 20 tỷ lớn lắm, mà có tính là cũng chịu hết nổi rồi, nhưng mà lên bà Thượng chỉ nói một câu thôi, không tiền bạc nó không có nghĩa lý gì hết, nhưng mà con chết đi rồi hai đứa con chồng của con như thế nào, và từ đó về sau có thức tỉnh của tu tập, mà hiện bây giờ là cô trở lại đời sống bình thường và công ty có đang phát triển lên, thấy không? Là nhờ Phật pháp, chỉ có Phật pháp con đường để cứu được con khổ, đúng không? Cho nên muốn được an vui hạnh phúc trong cuộc đời này thì chúng ta phải nhớ tạo cái nhân tốt, đừng tạo cái nhân xấu ác. Mà lão tử nói một câu như thế này: một đời làm thiện á vẫn thấy thiếu, nhưng mà một ngày làm ác quá dư, nhớ kỹ điều đó thôi là coi đủ hơn. Hỏi không?
Con có đọc tin Thủ Môn mà có cái đoạn này, con mặc cái màu đó là ngày vô tận ý có chuỗi sâu anh là đáng giá ngàn vàng mà đang dân quý cho ngày Quán Thế Âm. Ngày Quán Thế Âm không thọ lẫn, không thọ nhận Phật thì Phật mới dạy
Quán Thế Âm nói phải thương tứ chúng cùng hàng thiên long mà nhỏ tuổi anh lạc. Con không hỏi của phần đó, con mà
vô tận ý, chữ vô là không, tận là cùng tận, có nghĩa cái ý ấy, ý cùng tận luôn, mà cái ý cùng tận tức là đạt đến cái chỗ cái tàn thức gọi là không như lai tàn, phải không? Là vô tận ý, mà chỉ có vô tận ý mới biết được cái tâm hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên sau khi mà tặng xong chuỗi thì Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận á, là biết sao không? Dầu cho củ bá bảy ba nút luôn, nó cũng là chuyện ở bên ngoài không dính dáng. Tôi có cái đó là tặng gì nữa, đúng không? Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần an, có nghĩa là xưa nay không một vật, thì chỗ nào chứ bụi nhơ mà đem cái đó tặng gì nữa, chứ cũng là đồ bỏ thôi. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm là tiêu biểu cái tự tánh của mình, nó không thọ nhận cái đồ bên ngoài hay là hàng ngõ nhặt không nhận, đúng không? Mà tôi chỉ là nội nhặt thôi, tức là tự tánh bình đẳng thanh tịnh tánh giác cõi nguồn thì tức khắc là của tôi. Mà tại sao Đức Phật nói là phải quỳ gì? Quỳ chúng sanh, có nghĩa là thể nhập cái chân không rồi đó, thì chúng ta có một cái diệu hữu. Diệu hữu này là gì? Diệu hữu tức là chúng ta làm gì đúng không? Là phương tiện thiện xảo quỳ chúng sinh, giúp họ chúng sinh cái đồ vật đó, mà cũng quỳ là cái ruộng phước cho chúng sinh, đúng không? Quỳ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm nhận, nhận đó là nhận cái ai? Nhận đó là nhận quyền chúng sinh. Thọ nhận cũng là thọ nhận cho chúng sinh. Làm tất cả các việc thiện pháp cũng là quyền chúng sinh. Mà muốn được như thế là nhận ra được cái tự tánh của mình. Mà nhận được tự tánh của mình rồi đó thì tức khác nó có diệu hữu gọi là chân không, mà diệu hữu chứ có gì lạ hết, đúng không? Đó, cho nên cái phần lý, bởi vì kinh điển đại thừa là đi thẳng vào cái trung tâm giác ngộ tự tánh của mỗi chúng sinh, là mình hiểu theo cái phần sự là hiểu ra. Mà cái phần kinh điển này thường là chỉ về cái trung tâm giác ngộ của mỗi chúng ta. Cho nên tặng cái sâu chuỗi thì mới nhận. Tôi vui vẻ rồi, đúng không? Mà trong nhà thiền có một câu như thế này: trung qua phỏng tạng, hữu qua hữu nghiệp, hữu lâu đài. Tức là trong cái kho tàng vô tận đó, mà tưởng không có gì, mà có gì có trăng, có gì nữa, có sao, có lâu đài, có hết tất cả. Một người mà nhận ra được cái thể tánh của mình rồi á, thì phát huy ra cái diệu lực bình đẳng đối chúng sinh, cho nên không thọ nhận. Mà thọ nhận là quỳ ai? Quỳ chúng sinh, quỳ hết tất cả. Đó, cái câu mà Phật tử hỏi. Phật tử hiểu không? Rồi ai hỏi nữa không?
Ừ, có thể nghe được không? Thứ nhất, cái thứ hai, sau khi mà thầy về thì tục đạo dạy của chúng con đến chùa tụng kinh lễ lại mỗi ngày mỗi đêm, như vậy thì có lợi lạc cho những người trước mặt và những người đã có đến nghe kinh pháp hay không? Và những em mà trong đời chàng đã tụng kinh như vậy có được cái phước báo có lợi lạc gì hay không? Thưa thầy, xin thầy giải cho tụi con.
Thì thường thường là chúng ta sống trong cuộc đời này rồi, rồi ở đây này, cái hãy chúng ta có mặt trong cái cõi tăng bà này, thì Đức Phật dạy là gọi là ngũ thú tạc quý vị. Ngũ thú là có nghĩa là ngạ quỷ nè, súc sanh nè, cái dạng mà gọi là cái hương linh người ta mất rồi, mà người ta ngày xưa ta còn nhớ chưa có thoát được cái nghiệp này, cho nên người ta vẫn còn quất vưởng và cái loại ngạ quỷ quỷ đói đó, mà có cái sự tu tập đó cho đến là nghe pháp. Mà nếu mà trong cái đạo tràng mình tu tập mà thanh tịnh rồi đó, thì mình tụng kinh họ mới đến, họ nghe họ tu tập, họ cũng chuyển hóa giống như người mà còn sống, tức là mượn cái thân đó. Mình có thân thì họ không thân, nhưng mà họ vẫn đến nghe, gọi là nghe bằng cái gì? Tức là nghe bằng cái tư tưởng, bằng cái tâm tưởng, có thể là nghe giống như mình nghe, không phải là tắt tai mũi lưỡi thân ý, mà họ nghe bằng cái tư tưởng mà cảm được. Cho nên là làm cái việc gì họ cũng biết hết, phải không? Mà còn đây nói là Phật tử nói là trong lúc mình đến tụng kinh, cái điều thứ nhất là trước tiên nhất là cái tâm tính của mình nó bớt, gọi là bớt sân hận, bớt ích kỷ, bớt sân tham, nghe lời kinh tiến tự của Phật được cái phước ban đầu thứ nhất, và chúng ta bớt khổ được an vui. Đó, cái thứ hai, chẳng hạn như mình đi trên một cái con đường lớn, phải không? Ngày xưa chúng ta sợ chết, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ hết. Mà bây giờ chúng ta nhờ sám hối, nhờ tụng kinh, nhờ nhớ những cái lời của Phật, các đi ngang ta thanh sợi hết. Đó là phước thứ hai. Cái phước thứ ba là ta đi trước những cái đám đông người, ngày xưa ta rất là sợ, rất là sợ hãi, mà bây giờ bà ta đứng trước đám đông ta nói là cũng sợ. Giống như cái cô Phật tử ngày xưa tôi nghe nói là đứng trước đám đông sợ lắm, bây giờ nói rất là nhiều, không sợ nữa đâu, đúng không? Nhờ gì? Nhờ tụng kinh, nhờ sám hối, nhờ ngồi thiền, nhờ giữ chánh niệm, cho nên mình sợ được. Đó, bước thứ 4 là mình đang ở tỉnh Bạc Liêu này, mà ở Đà Lạt, ở Sài Gòn, ở Bình Thuận, ở tất cả mọi nơi đều nghe cái tiếng mình hết. Cái cô đó công nhận cô làm việc suốt ngày mà bóng xuyên tụng kinh, đó là gì? Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, nhưng mà hương người đức hạnh tổ ngát khắp phương trời, là do gì? Do cái công đức thứ tư. Còn cái công đức thứ năm á, thì sau này chết được sanh thiên, mà cái công đức thứ năm á, thì Phật nói là coi chứ tôi chưa có biết, đúng không? À, năm cái công đức lớn đó là nhờ tụng kinh, nhờ sám hối, nhờ thiện tập. Đó là trả lời cho quý Phật tử xong. Thì đến cái phần này mà bây giờ tôi trả lời trong giấy, Phật tử biết hỏi trả lời cho đỡ mà mắc nợ suốt cái còn vài ba. Thôi bây giờ tôi trả lời cái câu thứ nhất. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất, thường thường khi tâm con có hơi yên, bỗng nhiên con thấy có rất nhiều niệm khởi, niệm ác, niệm tham ái, niệm tham dục, niệm tập đố, mà những niệm này con chưa từng nghĩ ra hoặc có khởi niệm đến, không hiểu rõ, xin thầy giải nghi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con là người Phật tử đã phát tâm ăn chay chường được một năm, nhưng mà sao trong lúc con ngủ vẫn thấy nằm mộng ăn mặn và làm những chuyện không đúng với nhà Phật, như vậy có tội không? Đó. Câu thứ ba, thưa thầy, hạnh phúc đích thực của con người là gì? À, xin thầy giải nghi. Thì ba câu hỏi, chắc ba câu hỏi này giải đáp xong nghỉ luôn á, hết giờ, đúng không? À. Thường thường là khi chúng ta tâm chúng ta hơi yên á, thì bỗng nhiên chúng ta thấy những cái niệm xấu ác nó khởi lên. Mà ở đây á, trong cái tinh thần duy thức học nói á, là cái tầng dưới của mình là tài thức, mà tầng trên tức là ý thức. Cho nên tại sao mà Đức Phật dạy là mình phải gần những bạn lành, bạn tốt nữa chi? Nếu mà mình gần những bạn xấu thì mình vừa giấy nghiệm lên mình đi mua thuốc lắc cái lời thuốc, thì mà các bạn tốt nó đừng có mua thuốc lắc nha, ông lắc một thời gian là ông chết luôn, đúng không? Ông lắc một thời gian là ông lắc ông cùi luôn á, không đáng lên. Thì cái hạt giống mà thuốc lắc nó chìm nó chết. Còn là gặp mà bạn xấu thì sao? Ông lắc một viên đủ nha, năm viên mới đủ. Đó là hạt giống bạn mà đã tưới tẩm vô, có nghĩa là mình có cái hạt giống đó mà mình may được cái phước, và mình biết tu tập, biết cầu chùa, biết cầu thiền viện, biết cầu thầy lòng bạn tốt, cái hạt giống lại chết. Ta quý Phật tử thấy tại sao mà có những lúc cái nắng đó của mình tự nhiên đâu đâu nó mọc lên những cái nhánh lúa và những cây bắp, mình tưởng ổ mình đâu có gieo mà nó mọc, nhưng mà trong cái mùa trước mình đã gieo kia là còn sót lại, phải không? Cho nên ở tầng dưới là cái tài thức, mà tầng trên là cái ý thức nó phát thì nó được, thì mình phải được cái tứ cảnh đó, nên mình phải chuyển hóa. Cho nên cái điều tốt yếu nhất là chúng ta phải gần, gần gì? Gần thầy lành, gần bạn tốt, để cho chúng ta tưới tẩm những hạt giống bao dung, những hạt giống tha thứ, những hạt giống thương yêu đến người khác. Thì tức khắc một thời gian cái hạt giống xấu ác nó chết, nó chuyển hóa. Và giáo sư mà tôi nói với Phật tử thấy là cái ý thức của mình nó giống như là cái nhà khách, mà cái tàn thức của mình giống như cái nhà kho. Mà cái phòng khách mình á, muốn cho nó được trong sáng, nó được thanh tịnh á, thì mình luôn luôn mình tưới tẩm những hạt giống vui, những hạt giống thương, những hạt giống chánh niệm, thì lâu ngày cái phòng khách mình nó sao an ổn tươi tốt. Không, chẳng hạn như mình có gia đình đây, chồng mình đi, chồng mình vừa giấy niệm lên một cái chạy theo chửi ở mắng mình, cái ngay trong giờ phút đó mình cũng giấy niệm lên, thì hai người cãi lộn với nhau suốt. Không, bởi vì hàng ngày cứ tưới tẩm, thì tưới tẩm một thời gian thì nó xảy ra cái chuyện gì? Cái phần thứ nhất là gì? Ly thân, không? Và cái phần thứ hai là ly dị, cái phần thứ ba là tìm cách hại với nhau. Hàng ngày mình tưới tẩm mà. Cho nên ở bên Mỹ có cái cô này, cô có ba đứa con, mà sau khi đi làm về rồi đó, ba đứa con nó khóc suốt à. Cô nói mày mà khóc nữa là tớ khổ, mày chết chết á. Cô nói gì mà đâu có gì đâu. Mà quả tình đúng một năm sau, cô đến cô khóc khổ và anh sợ chết luôn. Bởi vì hàng ngày có nói ra, mà nói ra tức là tưới tẩm hạt giống thân họ. Mà ngay trong giờ phút đó không biết chuyển hóa, không biết tu tập á, thì lâu ngày cái hạt giống nó lớn lắm, là cái phạm vào cái tội giết người. Những người mà giết người cướp của không phải là họ cướp của giết người mới đây, mà hàng ngày họ ôm ấp cái niệm là mình phải cướp của trước để làm gì, để chiếm chị kia, để chơi game, đúng không? Gần đây cái hai đứa nhỏ là mới học sinh lớp 10 mà giết ra làm sao lấy tiền chơi game, hỏi ra là gì, chơi game hết tiền, cái khởi cái niệm là phải đi cướp của giết người, phải không? Mà ngay trong giờ phút đó gặp thầy làm cảnh tốt đó, ông đừng làm cho ở tù á, tương lai ông không còn nữa. Còn là gặp thứ sáu thì sao? Tiêu không? Cho mượn dao, cho mượn súng, đúng không? Tưới tẩm thì hạt giống sắp hết vô. Cho nên những hạt giống này mình tưới là nó đâu, nhưng mà mình đã gieo trong thời quá khứ, bây giờ nó sống dậy. Mà nếu mà chúng ta mà biết tu tập rồi đó, thì chỉ từ niệm ác đó thành cái niệm thiện pháp. Niệm thiện pháp là gì? Nếu một niệm tập tố bị khởi lên, chúng ta khởi cái niệm tùy thủy phá về cái niệm này, đúng gì không? Không, cho nên bây giờ nó có một cái điểm phân tích như thế này. Chẳng hạn như Mỹ đi, nó bắn tên lửa qua nước Nga, ví dụ mà nó bắn qua sẽ rớt vào trong nước Nga, thì Nga đâu chịu thua đâu, nó cũng chế tên lửa rồi, nó bắn ra rớt giữa đường không, thì cũng phải thôi. Mình có tu tập nó hay hơn cái người không tu tập cái chỗ này. Một niệm có cái nó khởi lên và nó bắn tới đây, đúng không? Mình dùng cái điểm gì bắn đó. Một niệm tập đối nó đang đi tới đây, thì mình dùng cái niệm tùy hỷ phá nó chết giữa đường không, nó không còn sống lại nữa, thì một thời gian hạt giống lại chết. Quý vị tự hiểu cái đó. Thì giống như một con chim, nó bay từ điểm A nó sẽ đến điểm B, nhưng mà nó đến giữa đường nó rớt xuống chết. Tại sao nó chết? Bị các thợ săn dùng một cái mũi tên bắn nó rớt. Mà mũi tên là gì? Tức là giới định tệ hóa những hạt giống này. Đó, cho nên có nhiều khi chúng ta tự nhiên ở đâu nổi xong lên, quyết định nổi xong, thì mình biết à, cái hạt giống xanh này mình đã gieo nó trong cái thời quá khứ, hoặc là trong cái lúc nào đó mình vô lăng, mình đã nuôi nấng cái hạt giống này, thì chúng ta phải dùng cái phương pháp, gọi là phương pháp gì? Khởi cái lòng bi, khởi cái lòng thương xót để mà quán giải cái hạt giống này. Đó, mình phải nhớ kiểu như đó thôi. Rồi con là người ăn chay mới có được một năm mà, nhưng mà trong lúc ngủ vẫn thấy là mộng ăn mặn là sao biết không? Cái người xuất gia như chúng tôi là 3 năm sau vẫn còn, nói thật luôn, 3 năm sau mà ta mời ăn một vịt lọt ăn ngon chết rồi, ăn là thèm nữa, ăn dứt vậy còn chắc cái miệng nữa, phải không? Do gì thì phải nói là tập khí. Mình ăn mặn 30 năm, 20 năm, 20 năm ăn mặn mới ăn chay 1 năm lấy dưỡng mỏng, phải không? Nhiều người còn chạy còn thèm mới chứ, chạy nước miếng mới chứ, tự nói, phải không? Ở đây là trong lúc mà mình ngủ á, mình mới tập á, mà ăn mặn á thì chỉ mất thường thôi. Như cái hạn như tụi tôi bây giờ này, một lần là mà nằm mộng rồi, bây giờ á còn mà thấy đi vào pháp hội chim tăng, nó thật luôn, đi giảng kinh thuyết pháp, rồi gặp Bồ Tát, gặp Phật, nó thật luôn, có gặp cái gì nữa. Gần 20 năm rồi gặp gì nữa, phải không? Có nghĩa là trong cái kho của mình nè, hồi xưa là mình đựng là bắp nè, lúa nè, đậu nè, đủ thứ. Cái bây giờ mình lõi nó ra, lõi từ từ thì bây giờ thành cái kho trống. Mà cái kho trống này gọi là không như lai tàn, phải không? Cái hẹn như cái kho mà đựng đủ thứ đồ, cái mình bỏ ra, nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nha, cái đồ trong kho nó hết mà cái kho nó còn không? Cái kho nó có không? Có cái đồ nó hết mà cái kho nó vẫn còn. Có nghĩa là những hạt giống xấu ác mình bỏ hết, nhưng mà cái biết vẫn còn cho con mất. Kia ông chủ vẫn còn, khách đi về mà ông chủ vẫn còn, đúng không? Cho nên cái chuyện mà làm mộng mà ăn mặn đừng có lo, một thời gian nó sẽ hết, đúng không? Nhưng mà nhớ kỹ một điểm, tôi có gặp quen một cô Phật tử ăn chay 3 năm rồi, cô nói là thưa thầy con hiểu sao nha, con ăn chay trường là ăn cái gì con thèm, mà ai mà ăn cơm là cũng thấy chảy nước miếng à. Tôi nói không, con ăn cơm luôn cho rồi, đúng không? Phải gì không? Ba ai cũng ăn cho đã thèm luôn là bỏ luôn, có không? Ăn là ta ăn, ta ăn chay là thấy ăn cơm cái thèm chảy nước miếng. Thì như vậy trong lúc đó mình ăn cái gì? Mình ai coi cái tên là thượng chưa? Ngày ăn thịt chó, phải không? Mà trong lúc ngày ăn thịt chó mà nói thật luôn, mà trong tâm này ngày đang ăn tàu hủ, phải không? Còn mình đang ăn tàu hủ mà mình nghĩ tâm hồn là mình đang ăn cái gì? Tâm hồn, rõ ràng đó. Cho nên ngày ăn thịt chó mà ngày ngã cái hơi ra cái bà kia đang bệnh, nó thịt nhất cái bà bốc bệnh, nó trong chuyện nó đi đó, có nghĩa là tâm của Ngài trong cái chánh niệm, cái vô niệm rồi đó, thì Ngài làm cái niệm vô niệm đó, chạy chảy, Ngài giỡn, Ngài cười, Ngài la, Ngài hát cũng vô niệm đó. Còn mình đó, mình chưa được cái chánh niệm đó thì mình làm cái gì nó cũng tàn niệm đó. Nói như thế không phải là quý Phật tử về nhà cứ nghe nói gì thôi, hẳn luôn cho rồi, nó khóc. Tôi nói một câu thôi, hạnh phúc đích thực của con người tức là tìm lại chính mình, phải không? Không phải tiền của trong cuộc đời mới gọi là hạnh phúc. Có một cái ông người Mỹ này, ông làm ăn rất là nhiều tiền của lắm, mà người vợ của ông á có hai đứa con, mà hai đứa con á thì nó mong mỏi lắm, nó mong mỏi là có một lúc nào đó người cha sẽ ở lại ở sống cho được vui ở trong một cái gia đình. Nhưng mà ông có lo làm việc, ông nói ông sao đâu, sau này tôi về hưu là tôi sống sống với mẹ con của bà thì nó lo. Thì lúc 51 tuổi ông bị tai nạn xe tôn sắp chết. À, cho nên lúc Phật dạy cái hạnh phúc đích thực của con người tức là chúng ta tìm lại chính mình, sống với chính mình thì hạnh phúc nó thường còn, nó mãi mãi. Còn cái hạnh phúc chúng ta là tiền bạc, danh lợi, quyền lực chỉ là hạnh phúc tạm bợ, là mỏng manh, là vô thường, có rồi mất, nó không có ai đích thực. Và đích thực của con người là chúng ta phải kiểm soát lại thân khẩu ý của chúng ta. Cho nên một hôm có một cư sĩ đến hỏi Phật đó, Bạch Thích Thế Tôn, làm như thế nào đó cho con được hạnh phúc an ổn trong cuộc đời này, thì Phật trả lời dứt khoát một câu: buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lời lành, đó là một buổi sáng an ổn hạnh phúc. Buổi trưa thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó là một buổi trưa an ổn hạnh phúc. Buổi chiều cũng như thế. Thì như vậy trong suốt một ngày, thân khẩu ý chúng ta đều hành động lành, nói lời lành, ý nghĩ lành, đó là hạnh phúc đích thực nhất. Mà muốn hạnh phúc đích thực này thì chúng ta có một điều duy nhất là tìm lại chính mình. Mà muốn tìm lại chính mình thì sao chúng ta học biết mỗi ngày.
Đó thì chúng con người và thành đến đây để giảng dạy chúng con, thì chúng con lấy đây để y giáo của mình, để lấy thời buổi này để cho chúng con trên bước đường tu học được thật sự là tinh tấn và viên mãn. Buổi giờ này đại tràng chúng con xin chúc thầy pháp thể an khang, chúng tăng vị độ để nhiều nhất cho chúng con trên bước đường tu học Phật pháp. Đại tràng chúng con mong mời hãy chấp nhận và nhận về đây để dạy dỗ cho chúng con nhiều hơn nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tháng xuống là mạnh được rồi, tháng xuống là nhiều rồi đó. Quý Phật tử sắp tay hữu.